Chủ nhật tuần thứ 23 thường niên, chủ đề: Hãy để Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật hồn và xác. Con người bị bao vây bởi biết bao những nguy hiểm về phần hồn cũng như về phần xác. Về phần hồn, những chiếc cám dỗ của ma quỷ và thế gian làm con người xa lìa Thiên Chúa và sống theo những dục vọng của xác thịt. Về phần xác, con người phải đương đầu với các thiên tai bên ngoài như hạn hán, bão lụt, núi lửa, sóng gió, động đất, chiến tranh. Thêm vào đó các bệnh tật về phần xác như mù, điếc, câm, quẻ. Khi phải đương đầu với những nguy hiểm này, con người dễ rơi vào hai thái độ. Thứ nhất, từ chối Thiên Chúa. Con người hỏi tại sao một Thiên Chúa nhân lành lại để những đau khổ như thế xảy ra cho con người. Nếu không tìm được câu trả lời thích đáng, họ sẽ không tin Thiên Chúa và tìm cách giải quyết cuộc đời theo cách thức trần gian. Thứ hai, nhận ra ý nghĩa của đau khổ trong cuộc đời. Thiên Chúa để đau khổ xảy ra cho con người là để họ nhận ra sự cần thiết của Thiên Chúa trong cuộc đời và biết yêu thương tha nhân hơn. Tục ngữ Việt Nam có câu: Có đau mắt mới biết thương người mù, có mù mới biết sự quý trọng của ánh sáng. Điều này xảy ra cho Phaolô khi ông té ngựa trên đường đi Damascus. Sau đó, ông mới nhận ra sự mù lòa của mình và bắt đầu cuộc hành trình trở về với ánh sáng và tin vào Đức Kitô. Chỉ Thiên Chúa mới có uy quyền giải thoát con người khỏi mọi nguy hiểm. Họ cần tin và chạy đến với Ngài để được chữa lành. Các bài đọc hôm nay tập trung vào những nguy hiểm con người phải đương đầu với và cách thức để được chữa lành. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah quả quyết với dân Do Thái khi họ sống trong cảnh lưu đày: Thiên Chúa, chúng ta có thể làm được tất cả. Vì thế, đừng sợ hãi và hãy trông cậy nơi Thiên Chúa. Ngài sẽ đến và chữa lành tất cả. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nêu lên hai tội phần hồn cần được chữa trị là thành kiến và cách đối xử thiên vị. Đức Kitô là người giải phóng và chữa lành con người khỏi hai bệnh phần hồn này. Trong phúc âm, khi người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người vừa câm vừa điếc để xin Chúa Giêsu đặt tay trên anh, Ngài đã dẫn anh ta ra một nơi và chữa anh khỏi bệnh. Bài đọc 1, chính người sẽ đến cứu anh em. Thứ nhất, lời loan báo Chúa sẽ đến giải phóng dân Ngài. Hoàn cảnh lịch sử đằng sau lời loan báo này là cuộc lưu đày của dân Do Thái vào thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Sống trong nơi lưu đày, con cái Israel mất hết hy vọng, quê hương, đền thờ và niềm tin nơi Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah được Thiên Chúa cho thấy trước ngày Thiên Chúa sẽ đến để cứu dân người khỏi cảnh lưu đày, nên ông loan báo tin mừng cho dân. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công phạt tội, chính người sẽ đến cứu anh em. Lời sấm này có thể áp dụng trong hai giai đoạn. Thứ nhất, Thiên Chúa giải phóng dân và cho hồi hương để tái thiết xứ sở và xây dựng lại đền thờ. Điều này xảy ra khi Cyrus vua Ba Tư phóng thích dân Do Thái và cho họ hồi hương bắt đầu vào năm 487 trước công nguyên. Thứ hai, chính Đấng Thiên Sai sẽ đến để chữa lành mọi bệnh tật hồn xác cho dân. Điều này đã xảy ra khi Đức Kitô đến. Thứ hai, những gì xảy ra khi Thiên Chúa đến. Hình ảnh được mô tả ở đây gợi lại những gì khi Đức Kitô đến. Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Và biến cố dân xuất hành của dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Có nước vọt lên từ trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Những điều này xảy ra trên cả hai bình diện thể lý, khi Chúa Giêsu chữa lành các bệnh tật của thân xác như mù què, câm điếc, và tâm linh khi Ngài chữa lành các bệnh tật của linh hồn như thói kiêu căng, ganh tị và cuộc sống giả hình. Bài đọc 2. Anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô thì đừng đối xử thiên tư. Thứ nhất, không được có thành kiến với người nghèo và đối xử thiên tư với người giàu. Theo tiêu chuẩn của thế gian, con người có khuynh hướng tham phú, phụ bẩn. Nhưng đối với các tín hữu thì không được làm như thế. Thánh Giacôbê khuyên các tín hữu: Thưa anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Chúa vinh quang thì đừng đối xử thiên tư. Ngài đưa ra một trường hợp thực tế. Giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy. Đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào. Mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này. Còn với người nghèo anh em lại nói: Đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Thành kiến là những gì một người nghĩ về người khác mà không chịu suy xét cẩn thận xem có đúng hay không. Ví dụ, khi nhìn một người ăn mặc tồi tàn, họ vội kết luận là người đó nghèo. Nhưng họ biết đâu, có những người không muốn lệ thuộc vào thời trang, họ muốn ăn mặc đơn giản và để dành tiền làm những chuyện khác hữu ích hơn. Hay khi các kinh sư và biệt phái đoán xét Chúa Giêsu, họ chỉ xét Ngài về nguồn gốc của gia đình mà bỏ qua biết bao nhiêu những lời dạy dỗ khôn ngoan và uy quyền làm các phép lạ của Ngài. Thành kiến giam hãm con người trong cái nhìn thiển cận và ngăn cản không cho con người nhận ra và tin vào Đức Kitô. Đối xử thiên tư, tin thế nào sẽ hành động như vậy? Vì chỉ biết đoán xét theo cách thức bên ngoài, nên họ coi trọng người ăn mặc cách sang giàu và khinh thường những người ăn mặc nghèo nàn. Thực tế nhiều lần chứng minh tai hại của cách đoán xét bề ngoài. Ví dụ, một người chọn lấy những người đẹp trai, giàu có, khỏe mạnh, để rồi khi khám phá ra tính lưu manh và phản bội thì đã quá muộn màng. Ngược lại, nhiều người tuy không có sự sang trọng bên ngoài nhưng ẩn giấu bên trong một tâm hồn cao thượng và nhân từ, lại trở thành những người chồng hay người vợ đảm đang và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thứ hai, Thiên Chúa yêu thương kẻ khó nghèo. Để vạch ra cho các tín hữu biết sự sai lầm của những đoán xét bề ngoài, Thánh Giacôbê lặp lại mỗi phút đầu tiên của bát phúc mà Đức Kitô đã dạy. Anh hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Người có tinh thần nghèo khó không đặt niềm trông cậy vào bất cứ ai hay bất cứ vật gì, nhưng chỉ biết trông cậy vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Chính vì thái độ tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, họ được Ngài ban cho cả nước trời, mà tập hợp của các tài sản thế gian cũng không thể nào so sánh nổi. Chúa Giêsu đã đề cập đến điều này khi so sánh nước Thiên Chúa với kho tàng giấu trong ruộng. Chính Đức Kitô đã sống một cuộc đời khó nghèo trên dương thế. Ngài là con Thiên Chúa, có trong tay mọi sự trên trời dưới đất. Thế mà Ngài lại tự nguyện chọn sống khó nghèo, chọn sinh ra từ hai cha mẹ nghèo hèn, chọn nơi hang đá lừa bò để sinh ra, chọn chết trần trụi trên thập giá và để người ta chôn cất trong phần mộ không phải là của mình. Mục đích là để làm gương và cho chúng ta được trở nên giàu có khi được hưởng ơn cứu độ. Phúc âm, Đức Kitô làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Thứ nhất, Chúa Giêsu làm trọn lời ngôn sứ Isaiah loan báo. Sau khi Chúa chữa lành người con gái của người đàn bà dân ngoại xứ Phoenicia khỏi quỷ ám vì niềm tin vững chắc của bà, Chúa Giêsu đi chờ xuống biển hồ Galilee và vào miền thập tỉnh. Người ta đem đến một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Hai bệnh điếc và ngọng thường đi đôi với nhau. Để tránh cho anh khỏi bị xấu hổ trước đám đông, Chúa Giêsu kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta được nói rõ ràng. Tiên tri Isaiah trong bài đọc 1 đã nói trước những gì sẽ xảy ra khi Đấng Thiên Sai tới. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Đọc tin mừng, tất cả những điều này đã được làm nhiều lần bởi Chúa Giêsu. Ngoài ra, chính Chúa Giêsu cũng nhắc lại những lời tiên tri Isaiah nói về Ngài khi Ngài về Nazareth và giảng dạy trong hội đường của họ. Xin coi Luca chương 4 câu 16 đến 21. Thứ hai, Chúa Giêsu không thích danh vọng và tiếng khen. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ thì họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Thiên Chúa dựng nên con người và mọi sự đều rất tốt đẹp. Sáng Thế Ký chương 1 câu 31. Nhưng tội lỗi của con người đã làm đảo lộn các trật tự của thiên nhiên và gây ra biết bao điều tai hại và sự chết. Nhưng Thiên Chúa đã có kế hoạch cứu độ cho con người qua Đức Kitô. Ngài hiện diện cùng Thiên Chúa khi tạo dựng, và chính Ngài sẽ khôi phục lại trật tự như ban đầu cho con người và cho vũ trụ. Sau đó Ngài sẽ trao lại vương quốc tốt đẹp cho Thiên Chúa. Ngược lại với Thiên Chúa, con người luôn tìm cách phá hủy và tiêu diệt. Ba ngôi Thiên Chúa luôn tìm cách bảo vệ và chữa lành. Là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta có bổn phận noi gương các ngài để luôn bảo vệ sự sống, tìm mọi cách để chữa lành và tôn trọng những gì Thiên Chúa đã dựng nên, áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa quan tâm đến cuộc sống con người. Ngài không ngừng quan phòng mọi sự cách khôn ngoan, nhất là đã gửi Đức Kitô đến để chữa trị mọi vết thương hồn xác cho con người. Khi phải đương đầu với những đau khổ trong thế gian, chúng ta đừng sợ hãi và ngã lòng trông cậy, nhưng hãy tin tưởng vững vàng nơi Thiên Chúa. Chỉ có Đức Kitô, con Thiên Chúa, mới có thể giải thoát con người khỏi mọi nguy hiểm phần hồn cũng như phần xác. Không ai có thể thay thế vai trò của Ngài trong chương trình cứu độ. Noi gương Đức Kitô, chúng ta cũng phải trở nên những người bảo vệ sự sống và chữa lành những vết thương phần hồn cũng như phần xác cho con người, nhất là giới thiệu họ đến với Đức Kitô để họ tin vào Ngài và được chữa lành. Amen.